Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là chúng ta nghe tiếp quyển Phật giáo Thánh Điển phần 1 và phần 2 là nói về lòng từ bi và phương tiện của Đức Phật. Tinh thần của đạo Phật là lòng yêu thương chúng sanh và sự thương xót rộng lớn. Lòng yêu thương chính là tinh thần cứu vớt tất cả chúng sanh trong mọi hoàn cảnh và bằng đủ mọi phương tiện. Lòng thương xót vô lượng là tinh thần thúc đẩy chữa lành bệnh cho những chúng sanh bị bệnh, giải thoát cho những người đang đau khổ. Ở đây đầu tiên là nói chúng ta về từ và bi, cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Quý vị thường nghe đạo Phật là đạo từ bi, hoặc là quý vị đi lại những cái ngôi chùa mình nhìn cái cửa hai bên, có khi quý vị bắt gặp hai chữ gì? Bên đây là từ bi, bên kia là trí tuệ hoặc là hỷ xả. Thì thường nói từ là ban vui, còn bi là cứu khổ, đem cái niềm vui đến cho mọi người, đó gọi là từ. Mình giúp họ quá giải cái đau khổ thì gọi là bi. Nói gọn, từ bi là ban vui và cứu khổ. Mà cái từ bi ở trong đạo Phật á, thì quý vị để ý, bây giờ mình thấy người ta nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, mình cho người ta một chén cơm hoặc là một cái áo, đó có gọi là từ bi không quý vị? Đó cũng là từ bi, lòng thương giúp đỡ những cái người nghèo khổ. Rồi quý vị nhìn trở lại Đức Phật thì quý vị thấy cuộc đời của Đức Phật từ lúc mà Ngài thành đạo cho tới Ngài nhập Niết Bàn, quý vị thấy Ngài có phải là chuyên đi đem cơm cho người ta hay là đem áo cho người ta không? Nếu vậy rồi Phật không có từ bi rồi sao? À, cho nên ở chỗ này quý vị hiểu cái từ bi có nhiều cái mức độ sâu cạn khác nhau. Cái thương mình giúp người nghèo, người khó, đó cũng từ bi, nhưng mà đó cái từ bi nhỏ. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy người ta nói rằng giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo được, cứu ngặt chứ không cứu nghèo được. Là tại sao? Cái lúc mà họ đói, họ khổ, bức ngặt quá thì mình cho họ cơm, ăn, hoặc là thiếu áo, thiếu vật dụng mình cho. Mà mình cho hoài suốt đời được không? Cho nên gọi là cứu ngặt chứ không cứu nghèo là vậy đó. Đỡ một cái giai đoạn đó thôi, ngay lúc cùng quẫn, túng thiếu quá thôi, nhưng không thể là giúp đỡ suốt đời được. Mà hơn nữa, họ đói, mình cho họ chén cơm, họ ăn xong rồi, rồi họ no luôn hay là họ còn đói lại nữa không? Cái cơm nó tiêu quá xong rồi thôi thì cũng đói trở lại nữa. Cho nên cái việc mà giúp đỡ bố thí đó cũng là phát xuất từ lòng từ bi, nhưng cái từ bi đó là từ bi nhỏ. Còn ở đây nói cái lòng từ bi của Phật là rộng lớn, sâu xa hơn. Từ bi của Phật là lòng thương. Trong đây nói rằng là lòng thương mà để chữa lành bệnh cho những chúng sanh, để giải thoát những cái đau khổ cho con người. Cái từ bi của Phật là cái từ bi lớn, từ bi chữa bệnh cho mình, giúp cho mình chữa cái căn bệnh. Mà cái bệnh này á là cái bệnh rất là nặng. Quý vị biết bệnh gì không? Bệnh gì? Bác sĩ ở ngoài đời á thì người ta trị bệnh thân, tức là đau chỗ này nhức chỗ kia, phải không? Rồi hay là bất ổn chỗ nào đó thì bác sĩ dùng thuốc rồi châm cứu hay là tạo đủ mọi cách để trị. Mà quý vị thấy trị có khi cũng hết, nhưng mà có lúc rồi nó cũng không hết, tới gốc mà lâu lâu rồi sao nó tái phát trở lại nữa, phải không? À, mà cái khổ đó là cái khổ về thân xác. Khổ về thân xác nó cũng chưa phải là cái khổ lớn. Mà ở đây Đức Phật trị cho chúng ta là trị cái bệnh tâm của mình. Bệnh tâm, cái đó mới là cái bệnh nặng nhất. Mà tại sao vậy? Tại vì chính cái tâm đó mới là cái gốc để làm phát sanh ra bao nhiêu đau khổ cho con người, chứ không phải ở nơi thân. Vì thế có những cái lúc trong mình không được khỏe, nhưng mà tâm mình thấy là rất là hân hoan, rất là nhẹ nhàng. Mình tình nguyện làm việc đó, dầu việc đó có cực khổ nhọc, nhưng mà tâm mình tình nguyện. Thì lúc đó quý vị thấy mình có mệt, có chán không? Không chán. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm, tâm nó chủ là gốc ở trong. Thì việc đó là khó, việc đó là cực, việc đó là mệt nhọc á, nhưng mà mình tình nguyện điều đó, mình thấy được cái điều đó là lợi ích cho mọi người, cho mình, cho nên mình cố gắng mình làm mà mình vẫn vui vẻ dầu có cực nhọc. Bởi cho nên tâm mới là cái cội gốc của khổ đau, chứ không phải thân. Mà tâm mình vì nó có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh chấp ngã, phải không? Rồi á, bệnh hơn thua, bệnh phải quấy, bệnh buồn, bệnh thương, bệnh giận, bệnh ghét, kể ra nhiều bệnh lắm, tới 48,000 thứ bệnh lận. Mà những cái chứng bệnh đó nó cứ phát triển âm thầm ở trong lòng của mình, mình không thấy, cho nên nó càng ngày nó càng khổ đau trầm trọng. Cái gốc nó nằm trong, mình không dẹp được, cho nên càng ngày nó càng phát tác ra mình khổ. Thân bệnh thì thấy dễ lắm, ai cũng thấy được hết trơn. Ho, đương ngồi ra giữa đại chúng yên lặng cái ho hoài à, thì biết người đó bệnh. Ho, biết bệnh. Rồi á, hoặc là cảm hay là gì đó, mình nhìn mình thấy mệt xỉu chẳng hạn, biết liền. Nhưng còn cái tâm mình á, cái tham á, mình có dễ thấy được không? Nó không có hình tướng, khó phát hiện lắm. Nhưng mà nó lại là cái thứ cội gốc của đau khổ, không ai để ý hết á. Thì kiểm tra là có phải vậy không? Khó thấy lắm. Cái tham lam, cái nóng giận, cái ganh ghét, cái chấp ngã của mình á, là nó thâm căn cố đế nhiều đời nhiều kiếp chất chứa ở trong. Mà nhiều khi mình không nhìn lại mình đâu thấy. Đó là những thứ bệnh đó. Mà bệnh toàn bệnh nặng không chứ phải bệnh thường à. Bệnh nặng không à. Mà bây giờ Đức Phật từ bi, tức là Đức Phật chỉ cho mình cái cách chữa những cái bệnh đó. Mà hết cái bệnh đó thì mình được giải thoát, mình được an vui. Quý vị giờ kiểm tra lại coi trong tâm nó còn bao nhiêu thứ bệnh. Cái bệnh tham nó bớt nhiều chưa? Cái bệnh nóng giận nó bớt khá khá chưa? Cái bệnh ta của mình nó giảm nhiều không? Còn nếu thấy nó tăng quá thì thôi kiếm bác sĩ trị nha. Bác sĩ thì cho thuốc, thì Phật cho thuốc rồi. Bây giờ mình tham thì uống thuốc gì? Tham thì uống thuốc gì? Cái tham dục nhiều thì Phật dạy mình trị cái thuốc nhìn lại cái thân nó nhơ nhớp bất tịnh. À, còn nếu như cái nóng giận nhiều thì uống thuốc gì? Uống cái thuốc từ bi để trị cái bệnh nóng giận. Uống cái thuốc nhẫn nhục để trị bệnh nóng giận. Còn nếu như mà sao mà nó Phật dạy mình vô thường, Phật dạy mình giả, mà sao mình cứ mê mình thấy thiệt không à, thì lúc đó là nó bệnh gì đó, nó bệnh si mê. Bây giờ bệnh si mê dùng thuốc gì trị? Dùng cái thuốc là nhân duyên để trị. Đó, mình quán xét mình thấy là cái này nương gác cái kia nương gác cái này, chứ không có gì tự tồn tại được hết á. Vì thấy thí dụ như giờ Minh Thành nói chuyện với quý vị đó, mà hồi á nó không còn miếng nước nào trong bàn cỏ, lúc đó nói được không? Cho nên để cái ly sẵn kế bên đó nè, hồi nó có khô hết mà xăng nó chạy, xe mà chạy mà không có xăng thì quý vị thấy chạy được không? Cái xe sở dĩ nó chạy được là nhờ xăng, mà xăng nó khô rồi làm sao chạy? Đó là nương gá nhau đó. Mà nếu mình quán xét được vậy rồi, mình có tham hoặc mình có sân si hay mình có phiền não gì đó, thì mình quán xét được vậy mình thấy có gì đâu thiệt. Mình quán xét được có lẽ nhân duyên nương gá với nhau mà thành, thì phá được cái bệnh si mê, cái bệnh chấp ngã của mình. Cái ta của mình là số 1 đó. Lâu lâu rồi tuy không nói ra hoặc là âm thầm với trong bụng thì cũng mình số 1, thì cái đó là cái bệnh ngã. Bây giờ mình muốn trị nó mà trị bằng cái bài thuốc gì? Phật dạy mình quán thân cho tứ đại hòa hợp đó. Tìm cái ta không có, đâu có gì đâu phải chấp cho khổ. Giờ có ai ngồi đây chỉ ra được cái ta mình thật sự là cái gì không? Điều nhân duyên hòa hợp. Mượn hoài à, phải không? Mượn cơm vô, rồi mượn nước vô à, rồi mượn không khí vô, mượn rồi trả, mượn trả, mượn vô thì ngon lắm, lựa đủ thứ đồ ăn hết trơn á, món này món kia món nọ mới chịu, mượn hồi trả ra thì sao? Bụng lỗ mũi cái gì thấy vậy chứ. Mà lỡ mà mau nấu cái món nó mà hơi dở một chút á là cái gì thấy thì sao? Có phiền không? Bữa nay sao mà chùa họ bán mà cho ăn có món rau muốn luộc với nước tương à, bữa nào thử làm bữa nó coi có sức tu tới đâu. Rồi vậy thấy đó là những cái đó để kiểm nghiệm cái tâm của mình, chứ còn bình thường á nó cái gì cũng sẵn sàng, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều đặn hết, mình không thấy được tâm của mình tu tới đâu, mình không thấy được mấy cái bệnh mình có trị giảm chưa. Lâu lâu phải đột xuất bất thành bữa vậy đó, đây bữa nào nói nhà bếp nha, rồi lúc đó coi cái tâm mình sao thấy. Có gì thấy? Rồi giờ bữa nay mình ngồi mình thấy có quạt đồ mát, cửa thoáng, thì rồi bữa nào không cúp điện bữa chẳng hạn, lúc đó coi con ngồi có yên không. À, cho nên bình thường mình tu để cho nó có cái lực, rồi khi đụng chuyện á lúc đó mình mới thấy được cái khả năng của mình tu, mình thấy được là cái bệnh của mình nó bớt chưa. Thành ra tối về trước khi ngủ rồi ngồi lại tự hỏi mình coi giờ mình đang bệnh gì, hỏi lại coi, dòm vô trong coi coi cái bệnh gì còn nặng, kiếm thuốc uống vô. Vì thấy không, cái thân này nó sẽ rã rời, nó sẽ bại hoại không biết lúc nào, nhưng còn cái tâm đó, là cái mà nó dẫn mình đi tới đời sau đầu hoài hoài vô lượng kiếp. Mà cái đó quan trọng nhất, sao không ai lo chỉ hết chứ. Mà thân mới có nhức răng chút là thôi, thôi thầy ơi con nghỉ về thôi, phải không, khỏi tu. Mà còn cái tâm nó bệnh nặng quá, sao không ai kêu thầy ơi bữa nay con bệnh tâm nặng quá à, hãy vô than với Phật, Phật ơi giờ tâm con bệnh nặng quá, Phật độ cho con cố gắng lên con trị hết bệnh tâm, không nghe ai nguyện gì hết á. Vô Phật ơi, Phật độ con làm ăn phát tài, Phật độ cho con thi đỗ cho cao đứng thủ khoa. Thì đó, thì quý vị thấy, cho nên Phật thương mình nó không phải Phật thương là Phật đáp ứng những cái lòng tham muốn của mình, Phật thương là Phật chỉ cho mình cái cách trị cái bệnh tâm. Thì quý vị thấy 84.000 phiền não Đức Phật có 84.000 loại thuốc để trị. Mỗi pháp môn đều là một thứ thuốc. Niệm Phật là một thứ thuốc. Quý vị thấy không? Nhẫn nhục là một thứ thuốc. Từ bi là một thứ thuốc. Bố thí là thứ thuốc. Quán nhân duyên nãy chúng ta nói đó là thứ thuốc. Đó, đó là bao nhiêu pháp môn của Phật đều là thuốc để trị bệnh. Nhưng có điều không biết quý vị có uống thuốc không? Không uống không? Thế em nghe này, có uống thuốc không? Uống mà uống mấy thang. Cơm thì ăn 3 chén, thuốc thì uống 3 thang. Bữa này uống mà hỏi kỹ là tôi uống mấy thang. Mà không phải 3 thang là nói là bệnh nhẹ mới thôi, còn này nó nặng quá rồi. Thành ra uống ít nhất cũng phải là vài chục năm. Thì có uống thuốc đó, đó thì mới trị được bệnh của mình. Còn không uống thuốc thì cái bệnh nó cứ phát triển lên hoài đó, thì ráng chịu. Phải ra khổ là chịu thôi. Cũng còn có những người chưa thấu hiểu được lòng từ bi của Đức Phật mà vẫn đang tiếp tục bị đau khổ dài vò bởi những dục vọng và tham muốn xuất phát từ vô minh. Họ đau khổ do chính lòng tham dục không ngừng của mình và lang thang giữa những dải núi của sự cám dỗ, với lòng nặng trĩu đầy ắp những sự tham muốn thấp hèn. Đức Phật đã nói rõ hết bao nhiêu thứ thuốc, bệnh gì uống thuốc gì, nói đầy đủ hết 49 năm. Mà sau này chư tổ giảng dạy kinh điển để không biết bao nhiêu mà nói. Vậy mà cũng có những người không hiểu được cái lòng từ bi anh vẫn tiếp tục chịu đau khổ dài dò. Mà đau khổ đó là từ đâu? Từ cái lòng tham muốn. Quý vị thấy, nói tới lui rồi cũng trở lại cái tâm tham muốn làm cho mình khổ. Mà tại sao mình tham muốn? Tại vì vô minh. Cái chỗ này quý vị để cho kỹ rồi quý vị chiêm nghiệm xét rồi sẽ thấy cái cội gốc của sự tu hành. Vô minh là mình không hiểu được lẽ thật. Mình mê lầm. Mình thấy mình thiệt. Mình thấy cái gì cũng thiệt hết. Cảnh thiệt, người thiệt. Tất cả sự vật đều thiệt hết. Vì thiệt, vì đẹp, vì bền, vì chắc. Cho nên mình mới tham. Cái gì để ý phải vậy không? Mình thấy thiệt, thấy đẹp thì mình mới tham muốn. Mà tham muốn, mà nếu như tham muốn mà không được thì quý vị thấy làm sao? Tham muốn hoài mà muốn không được thì sao? Khổ không? Khổ. Cầu bất đắc khổ. Mà giả sử như được mà nó quý quá rồi sợ mất, rồi lo cũng khổ. Mà nếu mất thì sao càng khổ hơn. Tại vì không thấy được cái lẽ thật. Cái đó gọi là mê lầm vô minh. Rồi từ đó nó mới phát sanh ra đau khổ. Cho nên mình muốn phá vỡ cái vô minh á, thì không có cái cách nào khác hơn là chúng ta nghe pháp, nghe những cái lời dạy từ cái trí tuệ giác ngộ của Phật. Mình nghe rồi về mình phải chiêm nghiệm trở lại những cái lời Phật dạy. Mình xét ngay nơi thân của mình, xét chung quanh cuộc sống của mình. Mình thấy bằng cái trí của mình thì lúc đó thì cái vô minh dần dần mới phá vỡ. Chứ còn nghe không thì chưa đủ. Nghe không là chưa đủ. Cái sự vô minh của chúng sanh vô cùng thì lòng từ bi độ thoát chúng sanh của Đức Phật cũng vô tận. Hễ nơi nào chúng sanh còn vô minh thì nơi đó vẫn còn ánh sáng từ bi của Phật soi rọi. Bởi cho nên quý vị thấy cái sự vô minh của chúng sanh thì nó vô cùng. Bây giờ mình nhìn lại thế gian, nhìn những cái người chung quanh mình, mình nhìn rộng ra cả ngoài thế giới, thì quý vị thấy có bao nhiêu người thấy được cái lẽ thật biến đổi vô thường. Nhân duyên hòa hợp đâu có được mấy người, mà ai cũng sao thấy thiệt, cho nên tranh đấu rồi hại với nhau, rồi tàn sát lẫn nhau, rồi khổ đau. Quý vị nhìn thấy trên thế giới đó, rồi đánh qua đánh lại, rồi bắn tới bắn lui, rồi hành hạ tàn sát lẫn nhau. Và tất cả cái khổ đau đó từ đâu? Cũng từ cái lòng tham muốn của con người. Nước của người ta vậy thấy rồi có cái này có cái kia, nhiều tài sản rồi cái muốn qua quánh đằng chiếm của người ta, chiếm người ta về làm của mình. Nhưng cũng từ cái lòng tham muốn, quý vị thấy phải vậy không? Cái tham muốn nó thúc đẩy mình rồi sanh ra chiến tranh rồi đau khổ. Mà tham muốn đó từ nơi cái vô minh không thấy rõ, mà cứ vậy vô minh nó cứ tăng trưởng vô cùng vô tận, cho nên chúng sanh cứ khổ hoài hoài, không có ngày chấp dứt. Chính vì chúng sanh khổ hoài, vô minh vô cùng, cho nên lòng từ bi của Phật cũng vô tận. Chính vì vậy mà quý vị thấy Đức Phật nói pháp suốt 49 năm, từ Bồ Đề Đạo Tràng cho tới dưới hai gốc cây Ta La Sâm Thọ, đi tới đâu cũng nói cái lẽ thật đó. Nó là thật đó để phá vỡ vô minh cho chúng sanh. Rồi khi Ngài nhắm mắt, Ngài thị tịch rồi, Ngài cũng di chúc cho đệ tử Ngài, các vị thánh tăng, quý vị thấy. Rồi dài dài sau này chư tổ cho tới mà hái về sau đó, cũng là tiếp nói theo cái chí hướng của Phật để nói về cái lẽ thật, giúp cho chúng sanh phá vỡ cái mê lầm. Đức Phật có phát bốn lời thệ nguyện: nguyện độ hết vô biên chúng sanh, nguyện dẹp trừ hết vô tận phiền não, nguyện học thông suốt hết vô lượng pháp môn, nguyện tu hành thành đạo vô thượng chánh giác. Cái câu này quý vị thấy có quen không? Quen là đọc lúc nào, bữa nào hồi hướng cũng đọc hết trơn đó. Chúng sanh vô biên hệ nguyện độ đó, đó mình học đọc chữ Hán. Con này dịch cái nghĩa ra, là Phật nguyện là độ hết vô biên chúng sanh. Chúng sanh thì không biết bao nhiêu nói, nhưng mà vì cái lòng từ bi của Phật, cho nên Phật nguyện sẽ độ hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở đây quý vị để ý có hai loại chúng sanh: một loại chúng sanh ở ngoài, còn một loại chúng sanh ở đâu? Chúng sanh ở trong. Bà cô đó, bà rõ chúng sanh ở trong. Chúng sanh trong của bà ở rài đó, bà độ nó khá chưa? Khó độ lắm. Bà cô bà nói khó độ lắm, nó quậy dữ lắm ha. Quý vị thấy trong lòng của mình chúng sanh nhiều không? Ngồi thì á, nổi lên tự nhiên ngồi với cái buồn, buồn nổi lên. Rồi một chút cái giận, một chút thì thương, hồi thì ghét. Đó là những chúng sanh trong lòng. Rồi lúc cái buồn nó nổi lên, lúc đó quý vị có độ nó không? Có không? Độ nghĩa là sao? Độ nghĩa là chữ độ là đưa qua sông. Cái gì để nhớ? Cái chữ độ trong đạo Phật là đưa qua sông. Từ cái bờ mê, cái bờ phiền não, rồi mình đưa qua tới cái bờ giác, cái bờ giải thoát bên kia, đó gọi là độ. Mà nếu mà tự nhiên nó ngồi nó nổi lên cái cơn buồn, lúc đó mình có đưa cái cơn buồn đó đi qua bờ bên kia không? Hay là đúng rồi, cái buồn nổi lên, thì lúc đó mình biết rồi đây á, này là coi như chúng sanh của mình đây nè, nó nổi lên rồi đó. Bây giờ đó mình phải nhìn kỹ lên cái cơn buồn này coi nó chúng sanh nó mình, giờ mình độ nó bằng cách gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái mình đưa nó một hơi thở một rồi qua tới bờ bên kia, thấy độ dễ không? Một hơi thở một rồi qua tới bờ bên kia, vậy mà không chịu độ, rồi để đó cái chầm vô cái cơn buồn nó bắt đầu nó nhận mình xuống à nghe, ha, nhận xuống cái chìm xuống, chìm xuống cái nếu có ai gần gần kế đó rủ nhau nắm tay ta kéo xuống rồi chìm ba bốn người luôn. Cho nên rợn hồi khóc, tâm sự rồi khóc. Chỉ một hơi thở thôi là có thể đưa qua tới bờ bên kia giác ngộ, đưa chúng sanh của mình mà không chịu đưa, mà cứ để đó cho nó nhận chìm mình, rồi khổ rồi than. Sao kỳ vậy? Ai làm cho mình khổ? Cái người đó họ đi đâu mất tiêu rồi, hoặc họ chết cũng không chừng nữa, nhưng mà ngồi lại nhớ giận người đó quá. Sao người đó đối xử với mình vậy? Đó ra là nó, chúng sanh đó, chúng sanh trong lòng của mình đó, là nó đang nhận chìm mình. Bây giờ quý vị để cho chúng sanh nó nhận chìm mình, hay quý vị đưa nó qua bờ bên kia? Phải đưa nó qua bờ bên kia, đó là độ chúng sanh. Một ngày quý vị bị nó nhận chìm chừng mấy lần, rồi quý vị đưa nó qua bờ bên kia được chừng mấy lần, cái nào nhiều hơn? Cười, cười không biết rằng là độ nhiều hay là bị nó nhận chìm nhiều đây không biết nữa. Hồi xưa mình chưa biết tu thì bị chúng sanh nó nhận mình chìm ở dưới cái biển phiền não. Bây giờ biết tu là mình phải sắm một chiếc thuyền cho to, rồi mình đưa nó qua hết. Cái thuyền của quý vị là thuyền gì quý vị biết không? Thuyền gì? Thuyền Bát Nhã. Cái thuyền trí tuệ sáng suốt, thấy rõ những cái tham lam nóng giận đó không thể thoáng qua rồi mất. Quý vị nhìn kỹ nó đi rồi chút xíu nó tan biến, không ai giận hoài được hết trơn. Giận được hồi nó cũng tan, rồi không ai buồn hoài được hết, buồn được hồi nó cũng biến. Tâm mình biến đổi vô thường, mình nắm chặt cho những cái đó. Buồn mình tưởng là cái buồn thiệt, mình chìm vô đó là mình khổ. Cho nên sắm một cái chiếc xuồng, chiếc thuyền cho to, thuyền chiếu huệ sáng suốt, lúc nào tâm cũng trong sáng. Trong cái câu danh hiệu Phật mà phải thấy rõ từng hơi thở để duy trì sanh mạng. Thì như vậy tất cả những cái gì nó tới với mình đều soi sáng thôi, thì mình không bị mê lầm. Giống như mình đi trong đêm tối mà có được một cái cây đèn pin thiệt là sáng, thì như vậy mình soi mình thấy đường mình đi thôi. Còn nếu mình không thấy á, mà cái đèn mà mình á, mà bà chớp bà sáng á, cái đèn mà mờ mờ, thì quý vị thấy sao? Nó lọt khố, sụp hầm, nó té, ngã ổ gà cũng không chừng. Cho nên cái đèn mình á, phải sạc pin cho nhiều, cho nó sáng lên. Sạc pin là cách gì gọi là sạc pin? Nghe pháp gọi là sạc pin đó. Nghe pháp là sạc pin. Ngồi tỉnh tọa hồi nãy đó là sạc pin. Tối về trước khi ngủ đó, ngồi yên lặng đó là sạc pin. Chiều lại tụng thời kinh chút xíu tụng đó là sạc pin. Thế vậy càng nghe pháp, càng tỉnh tọa, càng quán chiếu thì càng nạp điện vô nhiều. Thì lúc đó thì cái trí sáng của mình càng tỏ, mà cái giác của mình nó càng mạnh càng lớn, thì nó đánh tan hết những cái mê. Đó gọi là quý vị độ chúng sanh. Cho nên đâu phải là Phật á mới độ chúng sanh được, mình cũng độ chúng sanh được đó. Mình học theo Phật nữa. Chính vì Phật độ hết mấy cái tên chúng sanh ở trong đó đó, cho nên Phật độ được chúng sanh ở ngoài. Mà nếu chúng sanh ở trong mà Phật chưa độ được thì chắc Phật cũng không độ được chúng sanh ở ngoài đâu. Cho nên bây giờ mình học theo Phật á, muốn độ chúng sanh á thì phải độ mấy cái tên ở phía trong nó trước. Mà quý vị độ những cái chúng sanh ở trong này được á, thì chắc chắn quý vị độ được chúng sanh ở ngoài, bảo đảm. Không nói chúng sanh nào xa hết, chồng mình, con mình, anh em trong gia đình mình, bà con, con cháu của mình thấy được mình tu á, ta đều được cảm quá hết. Hồi xưa đó má chưa có biết đi thọ bát, chưa đi tụng kinh đó, dễ giận lắm, đụng tới cái giận liền giận bỏ cơm luôn, giận không nói chuyện ba ngày. Bây giờ dễ thương lắm, nhiều khi nói câu gì lỡ lời chút vậy chứ rồi cũng hoan hỷ à. Im lặng không nói chút thôi rồi hồi cũng trở lại bình thường, hoan hỷ lắm. Cho nên nhà thương má lắm. Má đi tu nhiều hơn chút nữa, má thọ bát nhiều hơn, đó là mình độ được chúng sanh con cháu nhà mình đó. Chứ hồi xưa giờ giận hết mà bữa nay đi tu mà giận thêm nhiều hơn xưa nữa thì cái đó là nguy hiểm rồi. Hỏi má tu gì mà sao giờ má sân si nhiều hơn lúc trước nữa thì thôi nguy rồi. Nghe thấy vậy là nguy rồi. Về nhớ nè, độ chúng sanh nha, đừng để chúng sanh nó độ mình nha. Cái nguyện thứ hai là nguyện dẹp trừ hết vô tận phiền não. Phiền não đây cũng là chúng sanh, nãy chúng ta nói những cái ý niệm bực buồn tham muốn nóng giận vân vân, mình cũng phải dẹp trừ nó hết. Mà ở đây quý vị để ý cái chữ, cái gì cũng vô tận, vô lượng, vô biên không à. Quý vị để ý cái chỗ này, phiền não vô tận. Cái chữ vô tận này nó quan trọng lắm mà quý vị. Vô tận á là không biết đâu cùng, không có cùng tận. Nhưng mà mình vẫn lập cái nguyện, tuy rằng không cùng tận nhưng mình quyết tâm mình làm thì nó sẽ được. Cho nên có nhiều người á, nếu mà không có cái nguyện này á thì quý vị thấy tu á thời gian họ chán. Bởi vì quý vị biết những cái thứ phiền não của mình nó nhiều đời nhiều kiếp, nó không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên bây giờ nhiều khi á mình dẹp cái này thì cái kia nó nổi lên, quý vị thấy để ý phải vậy không? Mình dẹp cái kia thì cái nọ nó phát sanh lên, nó sanh khởi. Khi đang ngồi nghe pháp mà nó cũng tấn công mình nữa mà mình không hay, mình không hay, thì quý vị thấy là nó vô cùng vô tận. Bây giờ mình tu á là mình quyết định là phải chiến thắng nó, chứ đừng để nó chiến thắng mình. Nhiều khi giờ mình tu ráng nỗ lực một thời gian cũng ráng lắm, tu hiền, nhưng bữa nào nó ai chọc một câu gì quá giận, lúc đó nó thôi bữa nào nghỉ tu một chút đi để cự, thì cái đó tức là cái nguyện mình không lớn rồi. Bởi vì phiền não nó vô tận, cho nên có cái phiền não nhỏ, có phiền não lớn, có phiền não thì dễ giờ, có phiền não thì khó chịu, có phiền não thì nó thô thiển mình thấy nó rõ, còn có những phiền não nó vi tế, nó vô lượng vô tận. Cho nên giờ mình quyết tâm á, hoặc là lớn hoặc nhỏ, hoặc là thô hoặc tế, hoặc dễ đoạn hay khó đoạn, mình quyết tâm mình phải tiêu diệt nó hết mới được. Phải là người mạnh mẽ, người quyết liệt thì tu mới mau tiến. Chứ còn nếu không là nó cứ tàn tàn như vậy, lục bình trôi sông, ai tới đâu tôi trôi tới đó, không tiến được. Phải có cái tâm quyết tâm. Bởi cho nên ở trong nhà thiền có một vị thiền sư nói rằng là hộ sanh tu thị sát, sát tận thủy an ninh. Hộ sanh là mình muốn sống á, mình cần phải giết, giết hết mới được bình an. Sao nói nghe ngộ quá quý vị, thấy lạ không? Hộ sanh tức là mình muốn bảo hộ sự sống cho mình á thì mình phải giết. Giết ai vậy? Giết mấy cái thứ phiền não đó, giết nó thì mình mới được sống. Chứ còn nếu như mình để cho nó sống thì mình sẽ chết. Bởi vì nó từ từ nó tấn công mình, nó làm hại mình, mình không hay. Mà giết hết rồi lúc đó mình mới được bình an thiệt sự. Những cái tâm phiền não mà mình dẹp được hết rồi, lúc đó là quý vị được một cái sự bình an mà không có cái gì trên đời này có thể diễn tả, có thể so sánh được. Cái an lạc đó là cái an lạc chân thật của người tu. Cái nguyện thứ ba là nguyện học thông suốt hết vô lượng pháp môn. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật vì muốn đóa độ chúng sanh, cho nên Ngài phải thông suốt hết tất cả những cái pháp môn. Có người thì là thích niệm Phật thì Phật dạy cái phương pháp niệm Phật. Có người là thích trì chú thì Đức Phật đưa cho cái pháp trì chú. Có người thích ngồi thiền thì Phật dạy tĩnh tọa. Có người thích tụng kinh thì Phật dạy phương pháp tụng kinh. Vô lượng pháp môn Phật đều thấu suốt hết tất cả. Cho nên cái sự giáo hóa của Phật nó không có chướng ngại. Mình học theo Phật, mình muốn đạt được giác ngộ, mình cũng phải thông suốt thật là nhiều pháp môn. Tại sao vậy? Ngay khi bản thân mình tu, mình cũng cần và giúp đỡ người khác thì cũng không thể thiếu được. Tại vì nhiều khi mình thông có một pháp môn, có gì thí dụ như mình thích có một pháp môn niệm Phật thôi, thì người khác á, người ta tu pháp môn khác thì mình chê cái pháp đó là không hay, pháp này mới hay. Thì vậy đó là cũng pháp của Phật. Như giờ á, mình thích cái nào cái thì mình bị nghiêng lệch, thì cái đó gọi là cái nhìn thiên lệch. Thiên lệch thì mình chấp vô cái pháp đó, mình chê những cái của người khác mà người ta thấy của người ta cũng hay, mà mình chê người ta thì sao? Nó phiền não lắm. Mà nếu như mình hiểu thông suốt được hết rồi thì tất cả pháp của Phật giống như là nước biển, chỉ có một vị mặn. Giáo pháp của Phật cũng có một vị, là vị giải thoát mà thôi. Pháp nào cũng đưa đến giải thoát, không có cao, không có thấp, không sâu, không cạn, chỉ có điều mình chưa thấu suốt mà thôi. Cho nên mình học đạo, mình nghe pháp để làm gì? Thâm nhập giáo pháp dần dần. Khi mình thấu hiểu được tất cả pháp môn đều trở về một mối, đó là giác ngộ để giải thoát. Thấy rõ lẽ thật thì giải thoát hết mọi khổ đau. Cái nguyện thứ tư là nguyện tu hành thành đạo vô thượng chánh giác. Cái nguyện này á, mình đọc hàng ngày, nhưng mà quý vị để ý thì quý vị thấy không phải là cái chuyện thường. Bởi vì cái sự tu hành của chúng ta nó có rất là nhiều cái thứ bậc. Có người á, tuy đi tu vậy chứ cái thầy con là chỉ cần tu sao mà khỏe mạnh, bình an, gia đình không có chuyện gì hết, tốt đẹp, vậy là được rồi. Vì thấy có những người mong muốn vậy không? Có. Rồi có những người đó là giờ con ráng làm phước tu làm sao được sanh cõi trời, hưởng phước à. Vậy là sung sướng quá rồi còn gì nữa. Được sanh lên cõi trời bởi vì thấy tiên nữ rồi bay đó. Rồi sung sướng tự tại thần thông chẳng hạn. Thì tu cỡ vậy đủ quý rồi. Rồi có người thì tao bây giờ con quyết tâm và con vô tu đó, là niệm Phật á, miễn sao mà được giảng sanh cực lạc thôi, vậy là mãn nguyện rồi. Vì thấy cái này chắc khá là phải không? Khá phải không? Miễn sao niệm Phật sao cho được giảng sanh cực lạc, đó là mãn nguyện rồi. Rồi có nhiều người đó giờ con quyết tâm con tu làm sao đó mà mình được giải thoát cho bản thân mình thôi, sạch hết mọi khổ đau, vậy là đủ rồi. Có nhiều người thì không, chẳng những mình phải giải thoát hết khổ đau, mình phải giúp đỡ mọi người khác, mở cái tâm rộng rãi từ bi giống như Phật vậy đó, cứu giúp mọi người, đem chánh pháp của Phật truyền bá khắp nơi để cho người ta tỉnh giác giống như mình, đó là Bồ Tát à. Còn trước đó là Thanh Văn. Ở đây nói mình tu hành thành đạo vô thượng chánh giác đó, tức là nói người có chí nguyện giống như Bồ Tát để đạt tới cái quả Phật, là muốn tu tập mà đạt tới cái chỗ giác ngộ nó cùng tột, chứ không phải muốn cái nhỏ hẹp là được sanh lên cõi trời, hoặc muốn là được nữa là cái khỏe mạnh bình an, không phải. Mà cái nguyện này là nguyện đạt tới chỗ giác ngộ cùng tột, thấy suốt hết, không còn mê lầm nữa. Giống như đi học thi vậy đó, đậu thủ khoa cao nhất đó mới chịu, chứ còn không phải là được lên lớp là thôi. Có nhiều người nói vậy quý vị, đi học á cũng có người lên lớp là được rồi, có nhiều người nói thôi tôi chỉ khá là được rồi, có nhiều người không, tôi phải thủ khoa đứng nhất thì tôi mới chịu. Đây, cái nguyện này là cái nguyện thành đạo vô thượng chánh giác, tức là thủ khoa đó, đứng nhất. Cho nên hàng ngày mình phát nguyện đó, nghe pháp rồi mình phát nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, cái đạo giác ngộ cao tột mình thể nguyện mình phải thành tựu. Mà muốn thành tựu được cái đạo giác ngộ vô thượng nó phải tinh tấn nỗ lực nhiều lắm mới được, chứ đâu phải dễ dàng mà được. Quý vị nghe tới cái phần phương tiện cứu độ của Đức Phật, quý vị coi Đức Phật cứu độ mình sao nghe. Đức Phật đứng ở trên bờ kia giác ngộ, kêu gọi những chúng sanh đang đắm chìm trong biển khổ, nhưng chúng sanh chẳng dễ dàng nghe được tiếng gọi của Ngài. Do đó đích thân Phật phải xuống biển khổ để tìm cách cứu độ chúng sanh. Phật đứng ở trên bờ, mình thì coi như là lặn ngập ở dưới dòng sông đau khổ, ở dưới cái biển mê lầm. Phật kêu: con ơi, các con ơi, lên mau đây. Phật kêu nhiều khi rát cổ họng mà dưới không nghe được gì hết chứ, không nghe gì hết á. Tại sao không nghe quý vị? Tại sao không nghe? Coi Phật tử nó si mê đúng vậy đó, nhưng mà nói trắng ra đó phải chạy gom đi kiếm tiền, hoặc là kiếm danh lợi. Quý vị thấy ngũ dục đó, kiếm sắc đẹp, kiếm tiền của, kiếm danh lợi, kiếm những cái thứ gì mà phục vụ cho cái sở thích của mình, cái tham muốn của mình, chạy lăng xăng đi kiếm. Này sao nghe Phật kêu được? Phật thì đứng trên bờ kêu, ở dưới đây thì đắm chìm rồi cứ chạy trong đau khổ, không nghe. Cho nên Phật phải xuống biển khổ. À, Phật xuống biển khổ tức là Phật thị hiện ở thế giới ta bà của mình, và cũng sống giống như là con người, cũng sanh già bệnh chết. Thì quý vị thấy giờ Ngài xuống biển khổ rồi Ngài làm sao? Cái hình ảnh trong đây đưa ra đó là hình ảnh của kinh Pháp Hoa mà quý vị tụng hàng đêm đó. Là một hôm ở trong lúc người cha đi vắng, thì ở nhà coi như là cái căn nhà cũ mục đó phát cháy, phát cháy. Mà mấy đứa con nhỏ chạy lanh quanh ở trong nhà giỡn chơi, có gì thấy đùa giỡn chơi, mà nhà đang cháy mà ở trong này giỡn chơi đùa cười, mà cũng không biết gì, cũng không biết gì là nhà, mà cũng không biết thế nào là hại, cứ đông tay dông rủi nhìn cha mà cười thôi. Ông cha ông đứng ngoài, ông về tới ông quảng hồn hết, ông kêu các con mau ra đây, kêu rát cổ họng vậy mà cứ nhìn rồi cười hả, nhìn rồi cười. Mà mấy đứa bé đó là ai vậy? Là ai? Mình. Đúng vậy đó, là mình đó. Sao kỳ vậy? Sao mình kỳ vậy? Sao bị lửa cháy mình không chịu chạy ra? Sao mình kỳ vậy? Không biết gì là lửa, cũng không biết gì là nhà, cũng không biết thế nào là hại, cứ đông tay dông rủi chạy giỡn nhìn cha mà cười thôi. Lửa đó tức là cái lửa phiền não của mình, lửa nóng giận mình nổi lên không ai chịu nổi hết trơn. Vậy thấy không? Cái căn nhà đó tức là ba cõi, nói chung là cái thế gian này là căn nhà cũ mục, cho nên sống nó quýnh một cái chết mấy chục ngàn người, lâu lâu đất nó sụp đó, quý vị thấy không, nhà cũ mục đó. hồi cái đất nó sụp xuống chết, nhà gì sập hết trơn, mấy chục tầng cũng sập hết. Hồi thì sống quấn cái thì thôi tan tành hết. Rồi nắng nóng mỗi ngày càng gắt lên. Vì hôm đó cái ngôi nhà lửa cháy, nó đang bốc cháy. Mình có hay không, không biết. Đông tay dông rủi nhìn cha mà cười, tức là chạy lăn xăng lộn xộn hết đó quý vị. Bước ra ngoài đường rồi dòm coi, chạy lăn xăng lộn xộn suốt ngày hết. Chạy đâu quý vị? Chạy tạo nghiệp. Tỉnh giác mình tu thì mình còn chạy ở trong cái giác ngộ. Còn nếu mình mê thì quý vị thấy sao? Chạy lòng vòng thì làm gì? Rồi họ cũng tạo nghiệp, cũng khổ. Bởi cho nên Phật thương, Phật thương Phật mới kêu. Mà ai chú tâm á, thì lắng nghe được tiếng kêu của Phật. Mọi này có nhiều người cũng nghe, nhưng mà nghe là nghe chứ rồi nhìn cười à. Tức là cũng tới chùa nghe pháp đi chứ không phải không. Kinh có đọc cũng có tụng vậy đó, nhưng mà rồi nhìn cái cười vậy đó. Nghe xong rồi để đó, vì thế không? À, cho nên nhiều khi nó sao cũng còn khổ quá. Vì thế là tại vì nghe rồi mà không chịu chạy ra, nghe rồi cũng còn cười y nguyên vậy à. Muốn hết bị tai nạn phải chạy ra. Nhiều quý vị giờ đang chạy ra ha, hay đang chạy vòng vòng trong? Chạy ra chưa? À, Phật nói dụ đó. À, tu hành rồi được chạy ra đó, đang chạy nhưng mà chưa ra khỏi, giờ ráng chạy riết lên, dắt dò lên cổ chạy. Có vậy thấy không? Chạy cho lẹ lên, già tám mấy chín chục rồi cũng phải ráng chạy nữa. Bà cụ có nói đau cái chân, mà đâu phải chạy bằng cái chân đó đâu, mà chạy bằng cái trí huệ giác ngộ trong cái đâu. Kêu bà cứ hết đoàn hành hương này đi, hết cái xe nọ đi, đi rồi con cô Phật tử tám mấy tuổi bên đây nằm rồi thì đi, nó chẹo cái chân, đi nhiều quá nó chẹo cái chân. Nếu quý vị thấy chạy không phải mình lấy cái chân mình chạy, mà chạy bằng cái trí tuệ thấy được cái lẽ thật. Ngồi yên nó chứ dẫn đường chạy, chạy ra khỏi nhà lửa. Mà nhiều khi chạy lăng tăng thì thật sự đương ngồi trong nhà lửa. Bởi cho nên quý vị thấy có một cô Phật tử hôm trước ở đây nghe pháp rồi cái nghe nói rằng là Phật tại Linh Sơn đâu có xa, Linh Sơn chỉ ở tại lòng ta. Người người sẵn có Linh Sơn tháp, hãy hướng Linh Sơn tháp ấy tu. Nghe cái bài kệ đó nó hiểu ra ông Phật Linh Sơn là ngay cái tâm của mình nè. Giờ mình trở về đó chứ mình còn đi đâu nữa. Mình lớn tuổi rồi, già cả rồi, đi nhiều khi nó quẹo chân, quẹo cẳng, hoặc là nó chặt giò, chặt gân. Giờ mình cứ ngồi yên một chỗ mình tu, tới lui một nơi thôi, vậy dễ tu. Họ hiểu ra cô nói như vậy. Thì đó quý vị thấy đó là cái chạy nó sâu xa như vậy. Cái chạy ra khỏi nhà lửa nó sâu xa, không phải chạy bằng chân, chạy bằng cách thấy rõ được cái lẽ thật, không còn theo những cái mê lầm nữa. Mà ông Phật cũng thương, ông thấy giờ không chịu ra rồi, ông mới kêu là các con ta ngoài đây có xe ha, xe dê rồi xe gì nữa, xe hưu rồi xe trâu trắng đó, tức là ba thừa đó, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Dạ giờ nghe nó có xe, dạ được, để con ra. Nghe nó có đồ đẹp có chịu liền à. Cho nên đó quý vị thấy không, Phật dụ mình vậy mình mới chịu. Cái bà kêu chạy ra vậy rồi cho khỏe không chịu, mà có gì cho nên mới chịu. Cho nên tu là cứ đòi được không à, lâu lâu chứ hỏi thầy giờ tu được cái gì. Thật sự quý vị không cần được gì, miễn ra nhà lửa đó là xong mà, là hết khổ. Mà ra nhà lửa đó tức là được đó. Được cái gì? Được cái sự an lạc, được cái sự bình an, không có bị lửa nó đốt. Rồi đó ông già, cái người cha đó chỉ là dùng cái phương tiện thôi, chứ thật ra quý vị ra khỏi nhà lửa đó rồi đầy đủ những cái tiện nghi, đầy đủ những cái gì tốt đẹp hết. Tại sao vậy? Mình thoát được nạn, mình không bị lửa thiêu, Thì sao nó muốn làm gì mà không được? Còn một cái ví dụ mà quý vị cũng tụng trong kinh Pháp Hoa, đó là một trận mưa tưới đều khắp trên tất cả các loài cây cỏ, dầu là cây cỏ bực lớn hay cây cỏ vừa hay cây cỏ nhỏ cũng đều thấm nhuần chỉ trong một trận mưa. Mưa chỉ có một vị thôi, nhưng mà cây cỏ lớn, cây lớn thì thấm được nhiều, cây vừa thì thấm vừa vừa, còn cây nhỏ thì thấm ít, nhưng mà tất cả đều thấm được cái nước pháp của Phật. Thì nó tùy theo cái người sâu cạn, trí huệ thấp cao, nhưng mà nhờ cái giáo pháp của Phật đều được cái lợi ích, đều được cái an vui từ nơi những cái lời dạy trong giáo pháp của Phật. Quý vị thấm được nước đó nhiều chưa? Thấm nhiều không? Cái cây bồ đề quý vị bữa nay lớn nhiều chưa? Có lá, có hoa, có trái gì chưa? Như vậy là cho nên phải nhờ cái nước pháp. Thành ra bắt nghe pháp, bắt tụng kinh là vậy đó, để nước pháp nó thấm vô, tưới vô, tưới tẩm vô. Rồi á, về nhà mình phải tự mình tưới nữa, chứ không phải đợi Phật hay là đợi quý thầy tưới cho mình. Tự mình phải biết cách tưới. Tưới bằng cách là mình chiêm nghiệm, mình về nhà mình xét lại những cái lời của Phật, những cái lời trong chánh pháp, mình quán xét bằng cái trí mình, mình thấy coi có phải thật sự là như vậy hay không. Mình dùng cái trí của mình xét coi có đúng phải những cái lời của Phật dạy nó là lẽ thật hay không, thấy rõ được cái sự biến đổi của vạn vật, mình hiểu được cái lòng từ bi thương yêu của Đức Phật đối với mình, thì mình càng cố gắng tinh tấn để tu hành, để không có phụ cái tấm lòng thương mến của Đức Phật, mới xứng đáng là một đệ tử của Phật. Chứ còn bằng không á, mà mình không thực hành theo những lời dạy của Phật mà mình xưng là đệ tử Phật, có khi là Phật nghe với Phật buồn. Thành ra xưng đệ tử Phật là phải xứng đáng, phải không? Thôi hôm nay nói tới đây. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp